gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về 10 từ khóa để hiểu Đức Thánh Cha Francisco. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Anh chị em thân mến! Dụ ngôn về hạt cải làm nảy sinh ý tăng trưởng. Việc so sánh với men cho hiểu rằng sự tăng trưởng của nước Thiên Chúa trong nhân loại hoạt động như một lực, một sức mạnh nâng cao nó lên. Quả vậy, các môn đệ thấy mình quá ít và bị những người có uy thế ghen ghét, nên đã tự hỏi họ sẽ ra sao sau này. Chúa Giêsu bảo họ cứ an tâm. Họ giống như một hạt gieo xuống đất, và tuy họ không biết, nhưng nhóm người nhỏ bé khởi đầu giáo hội ấy đang chứa đựng năng lực ghê gớm của một chất men làm dậy cả nhân loại. Chúa Giêsu và các môn đệ chính là giáo hội đã thành hình. Đó là một nhóm tín hữu nhỏ bé như một hạt giống. Trong hạt giống này đã có mầm mống của tất cả những gì hội thánh sẽ làm phát triển, làm lớn lên. Trong dòng lịch sử hội thánh, để hướng dẫn đà tăng trưởng mình, hội thánh sẽ luôn luôn tuân theo định luật trung tín, lòng trung tín đối với điều Chúa Giêsu đã bắt đầu trong tin mừng. Giáo hội có một vai trò làm men trong thế gian. Men sẽ hiệu năng nếu nó mạnh, nếu nó không bị suy giảm đi. Nó phải tan hòa trong nắm bột, xong nó phải làm bột dậy lên, chứ không để cho bột bóp chết. Giáo hội trong thế giới, người Kitô hữu trong thế gian sẽ là những chất men nếu họ hoạt động trong môi trường mà không để cho ngột ngạt vì môi trường. Từ việc hạt cải trở thành cây cải, từ nắm bột đến thúng bột dậy men là cả một quá trình gieo và vùi. Hạt cải không một sớm một chiều trở thành cây lớn nếu như không được trải qua quá trình khắc nghiệt trong lòng đất. Nấm men không tức khắc làm dậy cả đống bột trong một sớm một chiều, mà cần thời gian để biến đổi. Đời sống thiêng liêng nơi mỗi người tín hữu chúng ta cũng đòi hỏi một quá trình để lớn lên, để dậy men. Vì thế, phải có sự kiên trì và một tinh thần vượt khó, cũng như lòng tin tưởng và niềm hy vọng mới mong đạt được tầm vóc trưởng thành. Một bên là tin tưởng vào sức mạnh nội tại của nước Chúa, một bên là hy vọng một ngày nước Chúa sẽ hiển trị. Dụ ngôn của bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh sự phát triển theo chiều rộng, từ hạt cải nhỏ bé trở thành cây to, đến độ chim trời có thể đến làm tổ được. Rồi dụ ngôn nắm men được đem trộn vào bột, nhấn mạnh đến chiều sâu, tức là phẩm chất của nước Chúa. Từ một chút men có thể làm dậy cả khối bột. Cả hai hình ảnh này đều nhấn mạnh đến sức mạnh nội tại của nước Chúa, một sức mạnh chỉ được nhìn thấy bằng đức tin mà thôi. Thật thế, khi kể dụ ngôn này, tin mừng không nhắm đến những sự việc xảy ra thế nào trong lịch sử, mà chỉ nhằm nhấn mạnh đến tình trạng hoàn tất chung cuộc vào cuối cùng của lịch sử. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con biết trở nên nắm men, hạt cải, lan tỏa thực tại nước trời cho những người sống chung quanh chúng con. Amen.
Rồi một ngày, men đã được trao vào hũ nếp. Rồi một chiều, nếp sẽ chôn vùi hạt men ơi. Rồi một ngày, khi trời tan liêm tan tiếng đàn ta, rồi một chiều rượu ngon cho chân thế.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Do Thái cùng bênh vực các tôn giáo thiểu số. Trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 10 vừa qua, dành cho phái đoàn của Trung tâm Do Thái Simon Wiesenthal, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ nỗ lực chung bài trừ mọi cuộc bách hại các nhóm thiểu số tôn giáo cũng như chủng tộc. Trung tâm Simon Wiesenthal là một tổ chức Do Thái quốc tế bênh vực các quyền con người. Trụ sở chính của cơ quan này đặt tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, và chi nhánh tại 7 thành phố khác, trong đó có Paris, Buenos Aires và Jerusalem. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của Công giáo bài trừ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bất bao dung và các chủ trương bài Do Thái. Ngài nói thêm rằng, vấn đề bất bao dung phải được đương đầu một cách toàn diện. Nơi nào có một thiểu số bị bách hại và gạt ra ngoài lề vì những xác tín tôn giáo hoặc chủng tộc, thì thiện ích của toàn thể xã hội bị lâm nguy và tất cả chúng ta phải cảm thấy có liên hệ. Tôi đặc biệt đau buồn khi nghĩ đến những đau khổ, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và những cuộc bách hại mà nhiều Kitô hữu đang phải chịu ở nhiều nước trên thế giới. Chúng ta hãy hiệp sức với nhau để cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng, cảm thông và tha thứ cho nhau. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục và nói rằng, giáo dục ở đây không phải chỉ là thông truyền kiến thức, nhưng là chuyển giao một chính tá đã sống thực. Điều này giả thiết phải thiết lập một sự hiệp thông trong cuộc sống, một giao ước với các thế hệ trẻ, luôn luôn cởi mở đối với chân lý. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta phải thông truyền không những kiến thức về lịch sử cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo, về những khó khăn đã trải qua và về những tiến bộ đã đạt được trong những thập niên gần đây, nhưng nhất là chúng ta phải có khả năng thông truyền sự say mê gặp gỡ và hiểu biết về tha nhân, cổ võ sự can dự tích cực và trách nhiệm của giới trẻ chúng ta. Trong lĩnh vực này, sự dẫn thân chung để phục vụ xã hội và những thành phần yếu thế nhất có một tầm quan trọng rất lớn. Tin giáo hội tại Cuba. Các giám mục Cuba và những vấn đề xã hội. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cuba công bố thư mục vụ với chủ đề Hy vọng. Trong đó bàn đến nhiều vấn đề xã hội, khởi đi từ xác tín rằng đây là thành tố trong sứ vụ mục vụ của Hội Thánh. Các giám mục khẳng định rằng Hội Thánh có nhiệm vụ phục vụ tất cả mọi người thuộc mọi tôn giáo, chủng tộc, tuổi tác, giới tính, giai tầng xã hội và quan điểm chính trị. Từ đó, các giám mục đưa ra nhiều nhận định và góp ý về các vấn đề xã hội. Trong phân tích của mình, các giám mục Cuba cho rằng, trong những năm qua đã có một số thay đổi về kinh tế và xã hội, kể cả chính trị, và các ngài hy vọng tiến trình đổi mới rộng rãi hơn sẽ được tiếp tục thực hiện để đem lại phúc lợi cho người dân. Tuy nhiên, các ngài cũng ý thức về những lực đối kháng chống lại sự đổi mới, một phần là do cảm giác bất an trước những thay đổi, phần khác là do não trạng, lối suy nghĩ mang nặng những yếu tố ý thức hệ đã kéo dài, những yếu tố mà theo ý kiến của nhiều người là đã lỗi thời. Tình trạng này ngăn cản tiến trình đổi mới và tác động tiêu cực trên xã hội. Trước hết là tình trạng nghèo đói gia tăng nơi nhiều nhóm xã hội như kỹ sư, công nhân, nông dân, bác sĩ, giáo viên, v.v. vì đồng lương không đủ để chăm sóc gia đình cách xứng hợp. Tình trạng này ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của quốc gia Cuba vì người dân, nhất là người trẻ, tìm cách xuất cảnh với ước mong có đời sống tốt đẹp hơn. Các giám mục cũng không ngần ngại kêu gọi phải có một trật tự chính trị mới, tôn trọng tính đa dạng về tư tưởng, sáng tạo và sự tìm kiếm chân lý. Nhà nước, thay vì giữ thái độ kẻ cả, thì cần phải thúc đẩy sự tham gia của người dân, không sợ hãi trước sự phát triển tính tự lập xã hội mạnh mẽ và có trách nhiệm của người dân. Cùng với sự đa dạng này là tinh thần đối thoại. Vì cách thế duy nhất để thăng tiến đời sống người dân là nền văn hóa sống chung, trong đó tất cả mọi người đều có cái gì đó để góp phần, và cũng có thể đón nhận điều tốt lành từ người khác. Trong thư mục vụ, các giám mục Cuba dành sự quan tâm đặc biệt đến các gia đình, là ngôi trường nhân văn và thông truyền những giá trị giúp mỗi người có thể sống đời sống xã hội lành mạnh và tích cực. Để thăng tiến đời sống gia đình, các ngài cho rằng những biện pháp của chính quyền áp dụng là chưa đủ. Cần phải có một tiến trình giáo dục thúc đẩy mọi người dân Cuba khao khát điều tốt và thực hành các đức tính. Mặc dù giáo hội không được tham gia vào hệ thống giáo dục do nhà nước độc quyền, nhưng các giám mục quyết tâm gieo vãi những giá trị chân chính trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội, cũng như trong việc vun trồng các đức tính tốt. Đây không phải là lần đầu tiên các giám mục Cuba lên tiếng về những vấn đề xã hội. Trong 20 năm qua, đặc biệt từ chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998, sau đó của Đức Benedicto thứ 16 năm 2012, các ngài đã thường xuyên lên tiếng về những vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 150 tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 21 của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Ngài đề cao ơn gọi chức năng của gia đình đặc biệt kêu gọi quan tâm đến trẻ em và người già. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Trước tiên, gia đình là một cộng đoàn sự sống, có cuộc sống tự lập. Gia đình gồm những người yêu thương, đối thoại, hy sinh cho nhau và bênh vực sự sống, nhất là những sự sống mong manh và yếu đuối nhất. Gia đình chính là động cơ của thế giới và lịch sử. Trong gia đình, mỗi người ý thức về phẩm giá của mình, và nếu được giáo dục theo tinh thần Kitô, họ sẽ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, nhất là những người yếu đau và bị gạt ra ngoài lề. Thứ hai, gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Có thể nói, hôn nhân là bí tích đầu tiên của con người, trong đó con người khám phá bản thân, tự hiểu biết về mình trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với tình thương mà họ có khả năng trao ban và lãnh nhận. Trong hôn nhân, người ta hiến thân hoàn toàn, không tính toán hay dè dặt, chia sẻ tất cả, trao ban và từ bỏ, tín thác nơi Chúa quan phòng. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cách riêng đến hai giai đoạn của đời sống gia đình là tuổi thơ và tuổi già. Ngài cảnh giác rằng, một xã hội bỏ rơi trẻ em và gạt bỏ người già thì cắt đứt căn cội của mình và làm cho tương lai của mình đen tối. Mỗi lần một trẻ em bị bỏ rơi và một người già bị gạt bỏ, thì không những người ta thi hành một hành vi bất công, nhưng còn xác nhận sự thất bại của xã hội ấy. Chăm sóc trẻ em và người già chính là một chọn lựa văn minh. Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã nhóm họp từ ngày 23 đến 25 tháng 10 vừa qua. Trong đó, ngoài một số hồng y và giám mục, còn có nhiều đôi vợ chồng thành viên. Khóa họp này được tiếp nối với cuộc hành hương của các gia đình thế giới trong năm Đức Tin ở Roma. Các gia đình đã gặp Đức Thánh Cha chiều 26 tháng 10 vừa qua và tham dự thánh lễ với Ngài sáng Chủ nhật 27 tháng 10. Tin Roma. Tiến tới sự hiệp thông giữa người tin lành Luther và người Công giáo. Tôi tạ ơn Chúa vì những bước tiến đã thực hiện được giữa người tin lành Luther và người Công giáo trong các thập niên vừa qua, không chỉ trong cuộc đối thoại thần học, mà qua sự hợp tác huynh đệ trong nhiều lĩnh vực mục vụ, và nhất là trong việc chúng ta cam kết tiếp tục đi tới trong phong trào đại kết về mặt tinh thần. Đó là lời phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc tiếp đón các đại biểu của Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới và các đại diện của Ủy ban Hiệp nhất Tin lành Luther Công giáo hôm 21 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Phong trào đại kết này, một cách nào đó, là linh hồn của con đường chúng ta tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn và cho phép chúng ta thưởng thức hoa trái của sự hiệp thông dù chưa trọn vẹn. Một khi chúng ta khiêm tốn đến với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể chắc chắn mình đang xích lại gần nhau, và nếu chúng ta kêu cầu Chúa ban ơn hiệp nhất, chúng ta đoan chắc Người sẽ cầm tay chúng ta và sẽ là người dẫn đường chúng ta đi. Năm nay, cuộc đối thoại thần học mừng sinh nhật lần thứ 50 của mình và cũng gần tới 500 năm sinh nhật của cuộc cải cách. Vào dịp này, Ủy ban Hiệp nhất Tin lành Luther Công giáo sẽ công bố một văn kiện có tựa đề Từ xung khắc tới hiệp thông, cái nhìn của Tin lành Luther Công giáo về cuộc cải cách năm 2017. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc mọi người cùng nỗ lực bàn luận về thực tại lịch sử của cuộc cải cách, về những hậu quả của cuộc cải cách này và những phản ứng đã được đưa ra. Công giáo và Tin lành Luther có thể xin lỗi nhau về những nỗi đau hai bên đã gây nên cho nhau và về những lỗi lầm đã phạm trước mặt Chúa, và cùng nhau hân hoan về nỗi tiếc nuối sự hiệp nhất Chúa đã khơi dậy trong tim can chúng ta, và cho phép chúng ta nhìn về phía trước với niềm trông cậy. Đức Thánh Cha kết luận rằng, dưới ánh sáng của con đường đã trải qua trong những thập niên này và của tất cả những tấm gương về sự hiệp thông huynh đệ giữa người tin lành Luther và người Công giáo mà chúng ta đã chứng kiến, được tăng sức mạnh bởi niềm tin tưởng trong ân sủng Đức Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta, tôi đoan chắc rằng chúng ta sẽ tiếp tục đi con đường đối thoại và hiệp thông của chúng ta và suy nghĩ về những vấn đề căn bản, cũng như về những điểm khác biệt xuất hiện trong các lĩnh vực nhân học và đạo đức. Dĩ nhiên, không thiếu những khó khăn hiện tại và trong tương lai. Những khó khăn ấy đòi chúng ta còn phải kiên nhẫn, đối thoại và thấu hiểu nhau hơn nữa, nhưng đừng sợ. Chúng ta biết rõ, như Đức Benedicto thứ 16 đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta, rằng sự hiệp nhất không phải là kết quả của nỗ lực của chúng ta trước tiên, mà là của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta phải mở lòng mình ra với người trong niềm tin tưởng để người dẫn dắt chúng ta trên con đường hòa giải và hiệp thông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 200 vị tuyên úy nhà tù Italia. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quan tâm đặc biệt với các tù nhân và khích lệ các vị tuyên úy nhà tù chu toàn công tác khó khăn làm cho Thiên Chúa hiện diện trong các nhà tù. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23 tháng 10 vừa qua dành cho 200 vị tuyên úy nhà tù toàn nước Italia. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị hãy chứng tỏ cho các tù nhân bằng cử chỉ, bằng lời nói và con tim để họ thấy rằng Chúa không ở bên ngoài phòng giam của họ, Chúa ở bên trong nhà tù và Chúa ở trong tâm hồn họ. Đức Thánh Cha nói, ngày nay Chúa cũng là một tù nhân vì lòng ích kỷ của chúng ta, vì những chế độ, hệ thống, bao nhiêu bất công của chúng ta, vì trừng phạt những kẻ yếu nhất thì dễ, nhưng những con cá lớn thì vẫn nhởn nhơ bơi lội trong nước. Đức Thánh Cha cũng kể lại những lần Ngài nhận được thư của các tù nhân ở Buenos Aires và viếng thăm họ. Họ cũng viết cho Ngài ở Vatican này, và thỉnh thoảng, đặc biệt là Chúa Nhật, Ngài gọi điện thoại trò chuyện với họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cầu nguyện cho anh em là những vị tuyên úy nhà tù, cho sứ vụ của anh em nhiều khi không dễ dàng và đòi nhiều cố gắng và rất quan trọng. Vì công việc này diễn tả một trong những việc tử vi làm cho sự hiện diện của Chúa trở nên hữu hình trong nhà tù. Anh em là dấu chỉ sự gần gũi của Chúa Kitô với những người anh em khác đang cần hy vọng. Mới đây, anh em đã nói về một nền công lý hòa giải và nền công lý hy vọng, cánh cửa mở rộng. Đó không phải là một ảo tưởng và có thể làm được, nhưng không dễ dàng. Vì những yếu đuối của chúng ta ở mọi nơi, có ma quỷ, có những cám dỗ của mọi nơi, nhưng chúng ta cần luôn làm thử. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giám mục là để phục vụ, chứ không phải để thống trị. Hôm thứ Năm 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phong chức hai tân giám mục tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Đây là lễ phong chức giám mục đầu tiên mà Đức Thánh Cha chủ sự từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Cả hai tân chức đều là sứ thần tòa thánh. Đó là Đức Tổng giám mục người Pháp Jean-Marie Spaich, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ghana hồi tháng 8 vừa qua, và Đức Tổng giám mục người Ý Giampiero Clode, được bổ nhiệm làm giám đốc trường ngoại giao tòa thánh vào tháng trước. Trường này được dành riêng cho việc đào tạo các linh mục sẽ phục vụ trong ngành ngoại giao của tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, giám mục là người đứng đầu một gia đình và phải luôn noi gương Chúa chiên lành. Ngài cũng nhắc nhở các tân giám mục rằng, chức vụ mới là để phục vụ chứ không phải là một vinh dự. Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại rằng, hãy luôn phục vụ, hãy nhớ rằng, anh em đã được tuyển chọn để phục vụ, chứ không phải để thống trị. Ngài cũng nói rằng, giám mục phải là một con người cầu nguyện, bởi vì nếu không sẽ rơi vào tinh thần thế tục. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tân giám mục, hãy yêu thương những người được giao phó cho mình như một người cha, để luôn trả lời, ngay khi một linh mục gọi đến. Ngài nói, cũng phải cư xử thế nào với những người nghèo túng và người yếu đuối. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các tân giám mục hãy cầu nguyện cho những người ở ngoài giáo hội, vì những người ấy cũng được giao phó cho giám mục.
Thank you.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về 10 từ khóa để hiểu Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco không phải là một nhà chính trị đúng nghĩa, nhưng là con người trung thành của giáo hội. Ông Greg Buck đã nhận xét như thế. Ông Buck giải thích thêm rằng, Đức Thánh Cha luôn mời gọi mọi người sống chân lý của Phúc Âm, và Ngài có khả năng trình bày những sự thật nan giải với lòng xót thương sâu nặng. Ông Greg Buck là một cựu ký giả của giới truyền thông Hoa Kỳ. Suốt 25 năm qua, ông đã cư ngụ và làm việc tại Roma và trở thành một nhà cố vấn truyền thông kinh nghiệm của Phủ Quốc vụ Khanh. Vốn là người hâm mộ bóng đá, cũng như Đức Thánh Cha, ông Buck đã ví von về ngôi sao truyền thông Francisco như thế này. Chúng tôi chuyền bóng cho Đức Thánh Cha và Ngài ghi bàn. Dí dỏm hơn, ông Buck đã đề nghị một khẩu hiệu, như vẫn thường thấy trên các bao thuốc lá, để in trên các tấm ảnh của Đức Thánh Cha, và cảnh báo mọi người, nguy hiểm, người này có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Ngày 18 tháng 10 vừa qua, trong một bài nói chuyện với các ân nhân của một quỹ bảo trợ tài chính cho Viện Bảo tàng Vatican, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ông Buck đã ca ngợi khả năng thu hút truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Đó không phải là sự mê hoặc, nó phát xuất từ đức ái Kitô giáo, vốn có sức thu hút mạnh mẽ hơn sự mê hoặc. Đức Thánh Cha muốn vượt qua giới hạn chính trị của phe cánh bằng cách định hướng con người chú tâm vào tin mừng và Thiên Chúa, cũng như chân lý và lòng thương xót của Ngài. Tin mừng không phải là khí cụ làm cho chúng ta dễ chịu, nhưng trái lại, tin mừng thách đố chúng ta rất cụ thể. Hãy loan báo chân lý và đồng hành với con người tìm gặp Thiên Chúa. Ông Buck cũng bình luận về âm hưởng từ những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Ngài không xoa dịu con người bằng một lối diễn tả tin mừng hời hợt, mưu tìm sự đón nhận một cách dễ chịu, nhưng là giới thiệu sự thật của tin mừng vốn diễn tả chân lý của Thiên Chúa, là đứng giàu lòng thương xót và tha thứ. Ông Buck đã đề cập đến hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến mà Đức Thánh Cha đã đề cập trong bài phỏng vấn lịch sử để ghi nhận lập trường của Đức Thánh Cha về sứ vụ của giáo hội, một giáo hội chữa lành. Với thâm niên và trải nghiệm trong giới truyền thông, ông Buck đã liệt kê 10 từ khóa để tìm hiểu về giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco và để giải thích về phong thái của Ngài. Thứ nhất, lòng thương xót. Trình thuật về con người hoang đàn là một chủ đề được Đức Thánh Cha trích dẫn nhiều lần và xác quyết rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để ban ơn tha thứ và chờ đón sự trở về của con người. Và vì thế, giáo hội luôn mong đợi con người với cánh tay mở rộng. Thứ hai, can đảm hoặc dũng cảm. Bạn hãy chuẩn bị vì Đức Thánh Cha sẽ thách đố mọi người. Những ai sống trong tiện nghi hoặc sống trong những nước phát triển sẽ được Đức Thánh Cha chiếu cố và thách đố một cách đặc biệt. Đúng thôi, vì đó là thách đố của tin mừng. Thứ ba, vùng ven và sứ vụ. Đức Thánh Cha tiếp nối các đấng tiền nhiệm phê phán mạnh mẽ một thế giới chia rẽ giữa giàu và nghèo. Đức Thánh Cha Francisco không phải là người của ân sủng rẻ tiền và thứ tôn giáo dễ chịu. Ngài muốn nhìn thấy các Kitô hữu dám làm. Thứ tư, cầu nguyện. Người không có niềm tin thường không hiểu được tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống đức tin. Chẳng hạn như Chân Phước Teresa Calcutta đã từng bị truyền thông thế tục xem như một nhà hoạt động xã hội trong chiếc áo dòng. Đức Thánh Cha Francisco đã không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cầu nguyện và thúc đẩy mọi người cầu nguyện. Thứ năm, gặp gỡ. Đức Thánh Cha đề nghị mọi người đón nhận nền văn hóa gặp gỡ để cảm nhận Thiên Chúa và gặp gỡ mọi người, kể cả những người không có đức tin. Cách thế gặp gỡ và giao tiếp này bắt đầu từ trong gia đình. Thứ sáu, niềm vui. Đức Thánh Cha nhận được nhiều khen ngợi về điều này, đơn giản là vì Ngài thể hiện niềm vui một cách thật giản dị. Đối với Đức Thánh Cha, nguy hiểm và cám dỗ lớn nhất của đời người là sự ngã lầm, sự bất hòa, sự chán nản và sự dữ. Thứ bảy, phục vụ. Đức Thánh Cha đã nêu gương phục vụ qua việc tự thanh toán tiền trọ ở Roma sau khi được bầu làm giáo hoàng, tự gọi điện thoại cho những người viết thư cho mình, hay làm những việc mà lẽ ra Ngài có thể để các phụ tá thực hiện. Thông điệp của Ngài là, đó không phải là quyền lực hay đặc ân, chúng ta hiện diện để phục vụ. Thứ tám, đơn sơ và khiêm nhường. Việc Đức Thánh Cha quyết định lưu trú trong nhà khách thay vì ở trong dinh tông tòa, hoặc việc Ngài tự sách cặp khi công du, phần nào nói lên tính cách của Đức Thánh Cha Francisco và mọi người cần làm quen với sự bình dị ấy. Thứ chín, cảm thương. Thương cảm và đồng cảm với người khác là sở trường của Đức Thánh Cha. Điều đó thể hiện rõ nét khi Ngài ôm tất cả mọi người vào lòng, và ngay cả khi ở giữa đám đông, Ngài vẫn có thể hiện diện một cách trọn vẹn với từng người. Thứ mười, với tuổi 76, Đức Thánh Cha quả thật là một người đầy tràn năng lượng, và chúng ta sẽ được tham gia vào một hành trình thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 10 từ chìa khóa diễn tả con người của Đức Thánh Cha Francisco, thiền phúc tổng hợp từ bản tin của CNS. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Con cháu tổ của Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 19, câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sum để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đầy phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng kể lại cho chúng ta một câu chuyện thú vị và cảm động. Ông Zacchaeus là một thủ lãnh giàu có của những người thu thuế, những người bị coi là tội lỗi trong xã hội Do Thái đương thời. Dân chúng có những người như ông là quan ô uế, và do nghề nghiệp của mình, ông bị người ta căm ghét và khinh thường, cho dù ông giàu có. Những người Do Thái bình thường chuyên chăm giữ luật sẽ tránh tiếp xúc với ông. Theo một nghĩa, ông thuộc về số những con người bị gạt ra bên lề cộng đoàn. Khi Đức Giê-xu đi ngang qua Jericho, ông Zacchaeus tìm cách xem cho biết Đức Giê-xu là ai. Tại sao? Chỉ vì tính tò mò hay còn vì một lý do nào khác? Có lẽ không phải chỉ vì tò mò. Tác giả tin mừng đã khéo léo ghi rằng ông muốn biết Đức Giê-xu là ai, chứ không chỉ là muốn nhìn thấy Đức Giê-xu. Điều đó có nghĩa là cuộc tìm kiếm của ông Zacchaeus có một tính chất sâu xa hơn, vượt quá sự thúc đẩy của tính tò mò đơn giản. Dù sao thì về phía mình, ông Zacchaeus cũng đang có một tâm thế thuận lợi cho một cuộc gặp gỡ với Đức Giê-xu. Ngặt nỗi, ông lại là một người thấp bé, mà đám người vây quanh Chúa Giê-xu thì lại đông quá. Ông buộc phải vượt qua một chướng ngại tưởng như là không thể vượt qua được, nếu ông muốn xem cho biết Đức Giê-xu là ai. Ông sẽ phải làm thế nào? Liệu ông có bỏ cuộc không? Thưa rằng không. Trái lại, ông làm một hành động rất có vẻ bất thường, bất chấp vị thế xã hội của mình, là thủ lãnh giàu có của những người thu thuế. Ông cư xử như một cậu bé. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu vì người sắp đi qua đó. Khao khát của ông lớn đến nỗi ông chẳng ngại bị chê cười, song còn nghĩ ra những sáng kiến bất ngờ để được xem thấy Đức Giê-xu. Đối diện với con người như thế, Chúa Giê-xu không chỉ sẵn sàng cho ông nhìn thấy Ngài, mà còn muốn cho ông được gặp gỡ Ngài thật sự, được hân hoan đi vào mối tương quan thân hữu với Ngài, và nhất là được lãnh nhận từ Ngài ơn cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, này ông Zacchaeus, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Cho đến lúc này, sáng kiến là của ông Zacchaeus, và các động từ đều là những động từ chuyển động. Nhưng bây giờ, chính Đức Giê-xu chủ động đưa ra sáng kiến, và chuỗi động từ chuyển động bị cắt ngang. Đức Giê-xu phải ở lại nhà ông Zacchaeus. Cần chú ý động từ phải trong câu nói của Đức Giê-xu. Ngài ý thức rằng việc Ngài ở lại nhà ông Zacchaeus và kết thân với ông là một việc thuộc về chương trình của Thiên Chúa đứng sai Ngài đến giữa thế gian. Như vậy, cuộc gặp gỡ mang lại ơn cứu độ cho người tội lỗi là kết quả đồng thời của sáng kiến thần linh và của ý muốn tự do của con người. Ông Zacchaeus rụt rè đưa bàn tay mình ra, và Đức Chúa chủ động nắm lấy bàn tay ấy mà dẫn ông đi vào một con đường mới mẻ hẳn. Ngài đưa ông xuống khỏi lùm cây và cho ông được vinh dự đón tiếp Ngài trong nhà ông. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Đức Giê-xu đến nhà một người thu thuế, nhưng những lần trước Ngài được mời, còn lần này chính Ngài chủ động đến, bất chấp dư luận sầm sì, chê bai và chỉ trích. Đức Giê-xu không chấp nhận một phán đoán tổng quát, tiên thiên loại trừ cả một hạng người nào đó khỏi lãnh vực cứu độ. Một cách công nhiên và đối nghịch với dư luận, bằng việc chủ động đến ở lại nhà ông Zacchaeus, Ngài cho thấy tỏ tường rằng những người thu thuế không hề bị loại trừ khỏi ơn cứu độ, rằng Thiên Chúa luôn luôn lưu tâm đến tất cả mọi người và không gạt bỏ bất cứ ai. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Sự chỉ trích mà Đức Giê-xu phải đối diện khi Ngài đến nhà ông Zacchaeus thật nặng nề. Thay vì một số người chỉ trích như ở Luca chương 5 câu 30, thì lần này mọi người đều sầm sì chỉ trích và là sự chỉ trích nhắm trực tiếp vào Đức Giêsu. Tất nhiên không nên hiểu rằng mọi người đều sầm sì, nhưng hoàn toàn có thể hiểu rằng Thánh Luca có ý cho thấy chọn lựa của Đức Giêsu kết thân với những kẻ tội lỗi chính là nguyên cớ khiến Ngài bị cộng đồng Do Thái chỉ trích, thậm chí khai trừ. Nhưng cũng chính chọn lựa và cách hành sự đó của Chúa Giêsu đã tạo nên một sự chuyển biến lớn lao trong cuộc sống của ông Gia Kiều và mang lại cho ông một niềm vui khôn tả. Ông đón Ngài vào nhà mình và ông hân hoan hoán cải, thay đổi toàn diện đời sống. Ông Gia Kiều đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bội." Ông quyết đền bù vượt quá yêu sách của luật, chứng tỏ ông đã trở nên rất đại độ. Chưa ai trong số những người giàu có xuất hiện trong Luca đã lấy một quyết định tuyệt vời như vậy. Chính Đức Giêsu đã từng than thở: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Và đám đông phải đặt câu hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu?" Điều đó cho thấy tính cách đặc biệt của những gì đang xảy ra trong nhà ông Gia Kiều với sự hiện diện của Đức Giêsu. Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ông Gia Kiều được giải thích theo nhiều hướng khác nhau. Các hướng giải thích này cũng có thể được coi là những gợi ý suy niệm và chia sẻ cho chúng ta về Tin Mừng. Ý thứ nhất, một số người cho rằng ban đầu câu chuyện có ý cho thấy sáng kiến của Chúa Giêsu chủ động đi tìm con chiên lạc nhà Israel. Trong cách hiểu này, lời tuyên bố của Đức Giêsu ở câu 9, "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham", được hiểu là lời Chúa Giêsu nói với đám đông để minh xác cho cách hành xử của Ngài. Những người tội lỗi như ông Gia Kiều được kêu gọi đón nhận ơn cứu độ vì họ thuộc về dân được tuyển chọn của Thiên Chúa. Qua sự kiện ông Gia Kiều, Đức Giêsu cho thấy Ngài lưu tâm cách đặc biệt đến việc mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho những con người bị gạt ra bên lề cộng đoàn. Ý thứ hai, một số người khác nhấn mạnh rằng câu chuyện này không chỉ nhằm giới thiệu về Đức Giêsu như là đứng đi tìm cứu những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Câu 10, con người đến để tìm và cứu những gì đã mất, đòi phải hiểu sứ vụ cứu độ của Đức Giêsu được trình bày ở đây không chỉ giới hạn trong phạm vi Israel mà là dành cho mọi kẻ tội lỗi. Và ý thứ ba, theo một cách giải thích khác dựa vào câu 8, ông Gia Kiều đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bội." Nhiều người hiểu điểm nhấn mạnh chính yếu của câu chuyện là tính cách cần thiết của việc hối cải, xét như là một điều kiện để có thể đạt tới ơn cứu độ. Theo cách hiểu này, sáng kiến của ông Gia Kiều được đề cao. Ông đã vượt qua chướng ngại của những bất tiện cho chiều cao khiêm tốn của ông gây ra. Ông đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình, và ông hứa phân phát tài sản của mình một cách đại độ. Nói cách khác, vốn là một người giàu có, để đạt tới ơn cứu độ, ông nhà giàu này phải thực hiện những hành động cụ thể, mở lòng mình ra trước những nhu cầu của tha nhân, chia sẻ của cải mình có cho cộng đồng. Những hành động cụ thể đó vừa là những bằng chứng, vừa là hiệu quả của sự kiện ông đã thực sự gặp gỡ Đức Giêsu và biết Ngài là ai.
thấy Chúa đến, ra kêu đang đường để theo Chúa xem cho tường. Đến với Chúa, ra kêu đã mời được Chúa dự tiệc thân thương. Nhờ ơn Chúa ban, ra kêu thề phương khuya đến cùng. Lời mời của Chúa nay con đáp lại, nguyện giúp muôn người được sống bình an. Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ của Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Từ ngàn xưa Ngài đã yêu, một tình yêu người lên trái chứ. Ngài đã thương gọi con, tình mến thương đầy vơi, chọn con ngay lúc còn ngoài thai. Từ ngàn xưa Ngài đã thương con, dù trời mây còn trong hoang vắng. Chưa có những đôi cao, sông núi chưa từng lên, Chúa mãi ngàn đời
ơi. Nhân lúc rảnh rỗi công việc đồng áng, ba nông dân cùng vừa uống trà vừa bàn chuyện với nhau. Một người trong nhóm bỗng hỏi: "Này các anh, theo ý các anh thì hiện nay phát minh nào là hay nhất thế giới?" Không chút do dự, anh nông dân lớn tuổi nhất trả lời: "Theo ý tôi thì phát minh hay nhất thế giới là phát minh ra máy in cách đây đã nhiều trăm năm. Vì nhờ máy in mà con người khắp nơi trên mặt đất này có sách báo để đọc. Nhờ máy in mà tri thức con người từ thế hệ này có thể truyền thông qua thế hệ khác." Anh nông dân này chưa hết lời khen ngợi những công tác bổ ích của chiếc máy in, thì người thứ hai vội ngắt lời: "Nhưng theo ý tôi thì phát minh hay nhất thế giới là phát minh ra điện lực. Vì nhờ điện lực mà con người có ánh sáng soi ban đêm, có thể sử dụng điện lực để chạy các thứ máy, phát triển kỹ nghệ. Tất cả mọi máy móc kỹ thuật đều cần có điện để hoạt động. Nếu không có điện thì mọi sự sẽ như chết tại chỗ." Nhưng người thứ ba, kẻ đã có sáng kiến đặt ra câu hỏi, liền góp ý: "Đã đành rằng điện là nguồn năng lượng cần thiết cho tất cả mọi người, mọi thứ máy móc. Nhưng theo tôi nghĩ, thì đó không phải là phát minh hay nhất. Phát minh hay nhất đối với tôi là cái bình thủy. Để đồ ăn nóng vào, thì nó biết giữ lấy sức nóng. Mà hễ bỏ đồ lạnh vào, thì nó cũng biết giữ lạnh hoài. Đó không phải là phát minh hay nhất sao?" Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể tham dự vào cuộc trao đổi với ba nông dân trên. Mỗi người chúng ta có thể biện hộ cho một thứ phát minh nào đó hay nhất thế giới theo quan điểm của mình. Mà cuộc bàn cãi có thể kéo dài vô tận. Chúng ta cũng có thể dừng lại suy nghĩ thêm và cho rằng phát minh hay nhất thế giới và có thể nói được là cổ nhất thế giới chính là phát minh ra con người, chính là sự tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, để con người được hiệp thông với Thiên Chúa và chia sẻ đời sống vĩnh cửu của Ngài. Đầu óc thông minh của con người đã phát minh ra tất cả mọi thứ máy móc, mọi kỹ thuật đang sử dụng, và sẽ còn phát minh ra nhiều kỹ thuật tối tân hơn nữa trong tương lai. Vậy thì việc tạo dựng con người không phải là một phát minh hay ho nhất sao? Và đấng tạo hóa, đấng đã ban cho con người một bộ óc thông minh như vậy, một bộ óc không ngừng sáng tạo ra những điều tốt đẹp để phục vụ đời sống con người, đấng đó lại không đáng chúng ta kính phục và tôn thờ sao? Có bao giờ chúng ta dâng lời cảm tạ Ngài vì đã tạo dựng sự sống, vì đã tạo dựng con người, vì đã ban cho chúng ta được sống trên trần gian này không? Hết lòng thán phục, biết ơn và yêu mến, chúng ta hãy cùng tác giả Thánh Vịnh 138 thân thưa với Ngài rằng: Tạ ơn Chúa đã dựng nên con khách lạ lùng, công trình Ngài kỳ diệu biết bao. Amen.
Đường đời con điềm khúc tri ân, để đền đáp tình Ngài thương mến. Ngài đã thương chọn con và dẫn đưa đời con, ngàn muôn lẽo lối trở về thương. Đường đời con điềm khúc hoan ca, để hòa vang tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Xin đỡ nàng, xin đỡ nàng. non yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đã nâng, xin đã nâng những tin con non yêu của chúng con. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam, dẫn đoàn con đến đức tin.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.